Kinh Mân Côi là một hình thức dưỡng sinh trong đời sống đức tin. Kính thưa cộng đoàn, tôi chọn chủ đề Kinh Mân Côi là một hình thức dưỡng sinh trong đời sống đức tin bởi vì gần đây chúng ta thấy phong trào dưỡng sinh đang được phát triển và có khá nhiều điểm tương đồng với cái hình thức cầu nguyện Kinh Mân Côi của giáo hội. Trước tiên ta thấy hiện nay càng ngày càng phát triển nhiều hơn những câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi buổi sáng đi ngang qua các công viên ta thấy tụ họp đông đảo tập luyện với những động tác có vẻ rất là đơn giản, nhẹ nhàng và thư thái, khác với những hình thức thể thao mạnh khác kiểu aerobic hoặc là của những vận động viên. Thì thoáng nhìn Kinh Mân Côi chúng ta cũng sẽ thấy như vậy. Nó có vẻ như giản đơn, tẻ nhạt, với một vài lời kinh cứ được lặp đi lặp lại đều đặn. Vâng, nếu người ta nói thể thao phải hướng đến những đỉnh cao, những vận động viên thể hình, những vận động viên nhảy xa, nhảy cao, thì dù ở trong bất cứ thứ bộ môn nào, người ta cũng không thể thiếu một cái điều hết sức căn bản, đó là khả năng điều khí, đó là khả năng tập trung. Nghiên cứu về dưỡng sinh, ta có thể thấy hai cái điều mà người ta quan tâm trong khi tập luyện. Trước tiên đó là hơi thở, và thứ hai đó là cái thần lực. Người ta hít thở những hơi thật là dài, và người ta có cảm giác xem ra hơi thở đi vào trong người, nó lan tỏa đến khắp các tế bào, nó di chuyển không chỉ ở phổi, ngang qua nội tạng, dọc theo xương sống đi lên đến đỉnh đầu, làm cho con người được sảng khoái. Và cái điều thứ hai đó là thần. Thần ở đây chính là khả năng tập trung của con người. Trong một động tác có vẻ đơn giản như là một điệu múa, điệu vũ, nhưng mà người thực hiện cũng dồn vào đó một nội lực, để rồi cùng trong một cái động tác rất đơn giản thì tất cả những cái tế bào chung quanh cái động tác đó, những cái gân cốt nó đều được vận động. Thế nên trong cái tập dưỡng sinh, người ta quan tâm hai khía cạnh là thần và khí, có nghĩa là khả năng tập trung và hơi thở của con người. Thì tương tự như vậy, trong Kinh Mân Côi, mỗi lần chúng ta đọc, không chỉ đọc bằng miệng, nhưng lòng của chúng ta còn suy, không chỉ là tụng, mà tâm của chúng ta còn niệm. Niệm ở đây cũng chính là tập trung vào mầu nhiệm cứu độ, chiêm ngưỡng một công trình vĩ đại Thiên Chúa đã thực hiện cho con người. Vâng, đúng thế, mầu nhiệm của con Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời, sinh ra giữa thế gian này, lớn lên như mọi con người, bôn ba đi khắp nơi rao giảng, chết cho con người, sống lại và đem lại sự sống mới. Những sự kiện quan trọng trong lịch sử cứu độ là điều chúng ta được chiêm ngắm mỗi lần chúng ta suy niệm và đọc Kinh Mân Côi. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng quan tâm đến cái hơi thở của chúng ta. Khi chúng ta đặt mình trong chính cái mầu nhiệm cứu độ, vâng, mầu nhiệm cứu độ không chỉ là câu chuyện của ngày xưa mà vẫn là thực tại ngày hôm nay. Một đàng chúng ta chiêm ngắm những mầu nhiệm lớn lao của con Thiên Chúa cứu độ con người, thì một mặt khác Kinh Mân Côi lại vẫn rọi sáng trên cuộc đời của chúng ta, rọi sáng trên những biến cố, những sự kiện đang vẫn xảy ra mỗi ngày. Mỗi một lần đọc Kinh Mân Côi, chúng ta lại thở hít khí trời là ân sủng của Thiên Chúa, và chúng ta tìm ra được ánh sáng cho hành động, cho cuộc sống mỗi ngày. Kinh Mân Côi như vậy trở thành một cái sức mạnh, nền tảng để giúp chúng ta tiến thêm những bước xa hơn nữa. Trong một sự so sánh nào đó, bên cái thần, cái khí của dưỡng sinh, các bài đọc phục vụ ngày hôm nay nói với chúng ta về thần khí của Thiên Chúa. Thần sứ đến gặp Đức Maria và nói: Thánh Thần ngự xuống trên bà và quyền năng của Đấng Tối Cao tỏa bóng trên bà. Trong Kinh Mân Côi, ngoài cái việc mà chúng ta suy niệm bằng khả năng của con người, bằng những kiến thức mình đã từng học trước đây được ôn lại, thì bên cạnh đó chúng ta còn mở rộng lòng mình để Thánh Thần của Thiên Chúa thực hiện công việc của Ngài. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa vẫn đang hiện diện giữa mỗi người chúng ta, ở trong tâm hồn của mỗi người, để đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm cứu độ. Chính Thánh Thần Ngài ở trong mỗi người chúng ta để chúng ta có thể kêu lên rằng: Abba, lạy Cha. Lời thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galata: Vì vậy anh em không còn là nô lệ nữa, mà anh em là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Thế thì khi một đàng chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện giữa trần gian, thì mỗi người chúng ta lại được kêu gọi để mở lòng mình ra để đón nhận thần khí. Chúng ta được kêu gọi để cùng với Đức Maria như các tông đồ thuở xưa mà chúng ta nghe trong bài đọc một, tụ họp với nhau cùng dâng lên lời cầu nguyện khẩn thiết và đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ biến đổi các tông đồ, những vị tông đồ nhút nhát trở thành can đảm, những vị tông đồ ngày xưa bỏ thầy để chạy giờ đây trở thành chứng nhân đến bút cùng của thế giới. Như vậy, ngoài cái thần khí cho khả năng tập trung của chúng ta trong việc suy và niệm, thì chúng ta khi biết mở rộng lòng mình ra, thì chúng ta lại một lần nữa trở thành một tác nhân để Thiên Chúa tiếp tục nhập thể ở giữa trần gian này. Cái lời kinh kính mừng, trong đó có câu Thiên Chúa ở cùng bà. Điều này không chỉ đơn giản là một lời loan báo về việc Đức Giêsu nhập thể trong lòng của Đức Maria, mà đúng hơn nói đến một lời hứa thuở xưa của Gia-vê giờ đây được hiện thực. Đó là lời hứa chúng ta nghe đọc trong sách tiên tri Isaiah: Một trinh nữ thụ thai sinh hạ một con trai và tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu đi vào trong trần gian, đó là một Thiên Chúa ở cùng con người, một Thiên Chúa ở giữa con người và chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Anh em tuân giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở giữa anh em. Thế thì lời Kinh Mân Côi lại là một cơ hội để chúng ta mở rộng lòng để Thiên Chúa hiện diện giữa cuộc đời này trong mỗi con người của chúng ta. Trong một thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Cả, Đức Biển Đức 16 nói đến Kinh Mân Côi và Ngài kể rằng: Tôi không thể nào quên được những kỷ niệm hồi thơ ấu của tôi tại giáo xứ, những lời kinh đọc chung với cộng đoàn để dâng lên lời chúc tụng mẹ Maria. Lời Kinh Mân Côi không phải là lời kinh cổ xưa đáng bị quên lãng, nhưng đó là một lời kinh tràn đầy sức sống và luôn tươi trẻ, bởi vì đó là một lời kinh có sức chữa lành. Đó là lời kinh mà mời Kitô hữu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta lại được kêu gọi để tưới gội cho cái trần gian này, một cái trần gian mà các mối quan hệ bị ô nhiễm. Chúng ta làm mới lại tất cả những mối tương quan đó và mở ra một niềm hy vọng mới cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, nếu chúng ta dùng cái hình ảnh dưỡng sinh trong đời sống đức tin, thì chắc chắn chúng ta cũng hiểu rằng để tồn tại không chỉ là tập thể dục, còn nhiều thứ khác nữa. Thì đời sống của đức tin của chúng ta chắc chắn cũng không thể nào loại bỏ những bí tích, đặc biệt là thánh lễ, là thánh thể. Nhưng dưỡng sinh cũng chính là khả năng mà chúng ta có thể đón nhận được cái thần khí của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Những người đã tập dưỡng sinh thì sẽ thấy rằng nếu có điều kiện và khả năng sẽ tập một ngày 15 phút, 20 phút vân vân, sẽ tìm một nơi khí hậu thật trong lành để tập. Nhưng nếu không có những điều kiện như vậy, thì chính giữa những hoạt động thường ngày, họ có thể dành ra một vài phút đồng hồ để thở những hơi thật dài, đón nhận cái dưỡng khí rồi sau đó đẩy tất cả những cái uế khí ra ngoài. Thì cũng tương tự như vậy, lời kinh mân côi là điều mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Tuyệt hảo nhất là khi chúng ta được đọc với cộng đoàn, như giáo xứ của chúng ta, các thánh lễ buổi chiều vẫn có giờ đọc kinh mân côi, hàng tuần vẫn có những buổi đọc kinh mân côi vào tối thứ năm. Và như trong tháng này, các giáo họ đang cổ võ việc đọc kinh mân côi tại các gia đình. Lời kinh tập thể ấy có một giá trị đặc biệt, đến độ giáo hội mở rộng kho ân sủng để khẳng định khi đọc kinh mân côi tập thể như thế, chúng ta có thể có ý hướng để lãnh nhận ơn toàn xá. Nhưng khi không có điều kiện thì bất cứ ở chỗ nào, chỉ một vài giây phút rảnh rỗi, thì chúng ta lại có thể thưa lên lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc, để rồi hợp tiếng với thiên sứ tuổi xưa, cất tiếng chúc tụng Đức Maria, nhưng mà cũng là chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa đứng ở giữa con người, đã ở giữa con người và vẫn muốn ở giữa con người. Và đó cũng chính là chúng ta đón nhận Thiên Chúa vào trong lòng, để rồi hướng đến một cái lý tưởng như chính lời của Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Amen.